Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin đăng chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong mấy ngày qua thì các ca nhiễm mới phát hiện ở tiểu bang Victoria, Melbourne đã tăng vọt. Đây có phải là điều đáng lo không anh? Mà lý do tại sao nó lại tăng vọt như vậy? Bây giờ qua mặt New South Wales luôn rồi.
Vâng, đây là một cái thành tích mà không có lấy gì làm đáng làm hãnh diện hoặc là tự hào của tiểu bang Victoria hết thưa anh. Bởi vì trong chỉ vài ngày qua thì cái số trường hợp mà bị nhiễm COVID-19 đó, nó đã lên đến một cái con số rất là đáng ngại. Thí dụ như là nó đã lên đến con số hơn 1.400-1.500 những cái trường hợp mới. Và đây là một cái sự tăng vọt kể từ con số dưới 1.000 của hồi hôm thứ ba, thứ tư tuần vừa rồi. Và do đó nó đã trở thành một cái mối quan ngại không những chỉ ở Victoria thôi mà còn có thể là đến những cái phần khác của nước Úc nữa. Và người ta nghĩa là quy trách cho cái chuyện này đó là vì có những cái nhóm sau khi mà họ dự cái buổi cái trận chung kết vào hôm thứ tư đó thì sau đó thì nó có một cái long weekend nghỉ 3 ngày đó và mọi người kéo nhau đi tụ tập, đi ăn uống, đi nghĩa là tiệc tùng vân vân để mà liên hoan cái chiến thắng của họ vân vân cái gì đó. Thì đây là những cái cuộc nghĩa là tập trung cái số lượng đông người mà nó không có hợp pháp. Và do đó nó có thể trở thành những cái nguồn phát tán hay là cái nguồn lây nhiễm của COVID và nó đưa lại những cái con số lây nhiễm nó cao như vậy trong tuần vừa qua thưa anh.
Thật sự cũng khó cho người dân, bây giờ không biết là chấp hành như thế nào. Là bởi vì trong thời gian qua thì mặc dù là cái số ca nhiễm nó đã tăng, nhưng mà tiểu bang Victoria là đã phong tỏa ngay lập tức, ngay từ đầu rồi. Và hiện tại là vẫn còn. Và chỉ nới lỏng một phần ở vùng thôn quê mà thôi. Nhưng mà rồi thì cái con số ca nhiễm nó cứ càng lúc càng tăng, càng ngày càng tăng. Và thưa anh, bên cạnh đó, tuy vậy, chính phủ tiểu bang Victoria vẫn chuẩn bị để mà mở cửa, chuẩn bị để mà quay trở lại với cái cuộc sống gọi là bình thường mới. Thì bây giờ người dân họ cũng phân vân, còn không biết sao bây giờ. Nhưng mà ông Andrews, ông thủ hiến Daniel Andrews thì ông đã trách những cái người trong cuối tuần qua như anh nói, tức là rất là nhiều người đến nhà bạn bè chơi chứ không chịu ở trong nhà. Chính vì vậy mà cái con số ca nhiễm nó đã tăng vọt gần gấp đôi luôn thưa anh.
Vâng, cho đến bây giờ thì theo như lời của thủ hiến Andrew cho biết thì cái mốc điểm cái số lượng người được tiêm chủng đầy đủ tức là 2 mũi, nếu mà một khi mà nó đến được 70% đó thì người ta cũng thấy rằng là cái con đường về cái việc mà giải tỏa bớt những cái biện pháp phong tỏa đó thì nó sáng lên được một cái phần nào. Và do đó thì bây giờ thì với một cái tỷ lệ trên 50% rồi, những người trên 16 tuổi đã được chích ngừa đầy đủ thì với một cái tốc độ như bây giờ đó thì người ta cũng đã thấy là cái triển vọng khá tươi sáng ở tiểu bang Victoria. Và cũng cho biết rằng là đã có nhiều cái biện pháp thúc đẩy về cái tốc độ chích ngừa này, thí dụ như là giảm bớt cái thời gian chờ đợi hay là cái khoảng cách giữa 2 lần chích vaccine Pfizer chẳng hạn. Và vì vậy đó thì ông cũng đã nói rằng là ok, chúng ta đã trải qua nhiều cái thử thách, nhiều cái khó khăn của cái thời buổi lockdown rồi. Và với một cái, nếu mà chúng ta cố gắng là tăng cường cái tốc độ chích ngừa như vậy đó, thì có thể rằng là chúng ta sẽ đạt được một cái con số 70% chích ngừa đầy đủ trong vài tuần, vài tháng tới thôi.
Victoria trong 24 giờ qua thì phát hiện 1.143 ca nhiễm mới. Trong khi đó tại New South Wales, 864 ca nhiễm mới và 15 ca tử vong. Thì bây giờ là mọi con mắt là đều dồn vào New South Wales bởi vì như Thủ tướng Scott Morrison vừa công bố cái việc đi lại ra nước ngoài đó thì sẽ được tái lập vào tháng sau khi mà cái tỷ lệ chích ngừa đạt 80% mà bắt đầu là ở New South Wales thì không biết là cái tiêu này nó có đạt được hay không. Nhưng mà hiện tại thì New South Wales vẫn chuẩn bị để mà mở cửa. Lấy thí dụ như sẽ cho học sinh quay trở lại trường sớm hơn theo dự trù. Nhưng mà thưa anh, cái chuyện mà mở cửa như thế này thành công hay không thành công thì thực sự ra nó cũng phải lệ thuộc rất là nhiều vào cái sự lãnh đạo của tiểu bang phải không anh? Mà không may là bà Barry Chiklian vừa phải từ chức rồi thì không hiểu là cái chuyện này nó có ảnh hưởng gì đến cái lộ trình mở cửa của tiểu bang New South Wales không anh?
Thì rõ ràng là mọi con mắt đều tập trung vào tiểu bang New South Wales như là một, có thể là một cái tiểu bang tiên phong trong cái việc mà mở đường thoát COVID. Đó cũng là một thử thách mà có thể là một cái cố gắng lớn của tiểu bang này, khi mà bà Gladys Berejiklian đã đặt cái chỉ tiêu rằng là sẽ thực hiện được khoảng 70% số trường hợp được vaccine, được chích ngừa cho những cái người trưởng thành, tức là trên 16 tuổi trở lên. Và vì vậy các cái chương trình mà dự định của bà của tiểu bang New South Wales thì có thể sẽ là mở cửa lại các cái trường học sớm hơn, thí dụ như là các lớp mẫu giáo, các cái học sinh lớp 1 của tiểu học và lớp 12 của trung học đó, sẽ có thể trở lại trường vào ngày 18 tháng 10. Những cái lớp khác, thí dụ như là lớp 2, học sinh lớp 2 và lớp 6 của tiểu học và học sinh lớp 11 của trung học sẽ trở lại trường một tuần lễ sau đó, tức là vào ngày 25. Và tất cả những cái học sinh thuộc các cái lớp khác thì cũng sẽ được trở lại trường vào ngày đầu tháng 11, tức là ngày 1 tháng 11 sắp tới, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà không hiểu là đến lúc đó thì bà Berejiklian có thể chứng kiến cái chuyện trường học mở cửa trở lại hay không anh?
Chúng ta cũng biết là mọi con mắt đều đang tập trung vào tiểu bang New South Wales như là một cái nơi tiên phong để có một cái lộ trình thoát COVID. Nhưng mà không may thay thì cũng trong ngày thứ sáu này đó, thì bà Berejiklian đã công bố từ chức vì một cái việc đã xảy ra từ năm trước. Nó không liên quan gì đến COVID nhưng mà nó có thể nó có những cái dính dáng đến cái vấn đề mà cái vấn đề lãnh đạo ở New South Wales. Cũng nhắc lại một chút xíu là từ năm ngoái thì dân biểu Jerry Maguire, một cái dân biểu thuộc cái đơn vị Wagga Wagga của New South Wales đã từ chức sau khi có những cái tin nói về việc mà ông đã lợi dụng những cái vị trí dân biểu của mình để có thể có những cái lợi lộc về mặt tài chính cá nhân, vân vân. Thì nó liên quan đến những cái khoản trợ cấp của chính phủ tiểu bang New South Wales đến những cái tổ chức như là nhạc viện Wagga Wagga, hoặc là cái phần tài trợ cho Australian Clay Target Association chẳng hạn. Thì ông McGuire đã từ chức từ nhiều tháng nay rồi, nhưng mà bây giờ thì cái tổ chức gọi là cái ủy ban độc lập chống tham nhũng đó đã công bố một cái quyết định chính thức của họ là bắt đầu điều tra đến bà. Và trong cái cuộc họp báo bất ngờ khiến cho nhiều người rất là sửng sốt vào trưa hôm nay đó, thì bà Berejiklian đã công bố là từ chức cho đến khi nào Đảng Tự Do bầu được một cái lãnh tụ mới để thay thế bà. Và cái điều này nó sẽ xảy ra vào thứ ba sắp tới, thưa anh. Và cũng có thể là những cái trong số những cái người mà có thể là dự tranh vào cái chức vụ lãnh đạo của tiểu bang thì cũng có thể nhiều cái khuôn mặt mà chúng ta cũng khá là nghe tiếng đến rồi. Thí dụ như là Bộ trưởng Ngân khố Dominic Perrottet chẳng hạn, hoặc là Bộ trưởng Kế hoạch Rob Stock, và ngay cả Bộ trưởng Giao thông là ông Andrew Cunston nữa. Chúng ta cũng vẫn phải chờ đến vài ngày tới để xem ai sẽ là cái người hướng dẫn cái đoàn tàu New South Wales ra khỏi cái mùa dịch COVID sắp tới.
Sẵn đây thì chắc mở ngoặc tí, hỏi anh Lưu Dân là anh có thể giải thích giùm. Ví dụ như ai các điều tra bà Berejiklian thì họ điều tra là điều tra cái gì? Tức là xem bà có dính líu gì đến cái chuyện mà cấp những cái khoản tài trợ cho những cái tổ chức cộng đồng mà như anh nói ban nãy hả?
Vâng, nó có hai cái thời kỳ anh, đó là một cái thời kỳ khoảng từ năm 2016 2017. Khi đó thì bà Berejiklian còn giữ chức Bộ trưởng Ngân khố, và một cái chuyện nó xảy ra vào năm khoảng 2018. Khi đó thì bà Berejiklian là thủ hiến. Họ là những cái nhân tình của nhau trong trong suốt cái thời gian đó, và người ta cũng có thể đặt những cái câu hỏi rằng là liệu rằng mà McGuire đã có gây những cái ảnh hưởng gì đối với bà Berejiklian về những cái quyết định như vậy hay không. Và do đó thì nó, nếu mà được bị chứng minh là có, hoặc là bị chứng minh là có những cái gì đó, thì có thể thì ICAC sẽ công bố khoảng cỡ 10 ngày sau khi cái tiến trình điều tra bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 này.
Cũng trong tuần này thì Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg đã một lần nữa khẳng định rằng là sớm muộn gì thì cũng phải mở cửa kinh tế trở lại. Và ông đã thông báo rằng là khi mà các hạn chế được nới lỏng thì mọi người sẽ quay trở về làm việc, rồi thì các doanh nghiệp sẽ mở cửa trở lại, có nghĩa là kinh tế sẽ hoạt động trở lại. Đó đúng là cái lộ trình quốc gia mà các tiểu bang cũng đã đồng ý. Cụ thể thực hiện như thế nào, khi nào mà cái chuyện đó xảy ra thì mới biết được. Và thời điểm đó là cái thời điểm mà cái mức chủng ngừa ở trên toàn quốc nó phải đạt được ít nhất là 70% và hy vọng là sẽ tiến đến 80%. Thưa anh, một khi mà đã đạt đến cái mức đó thì liên bang sẽ ngưng không phụ cấp COVID nữa. Thì không hiểu đây có phải là cái giải pháp tối ưu không anh hả?
Vâng, dĩ nhiên đây là một cái điều mà chính phủ liên bang cũng như là nhiều tiểu bang chưa hề có những cái kinh nghiệm mà họ sẽ phải tiến hành một cách thận trọng, chứ không phải là chỉ là những cái lộ trình có những cái ngày tháng rõ rệt hoặc là có những cái chỉ tiêu cụ thể. Nhưng mà theo lời của ông Tổng trưởng Ngân khố Feinberg thì ông cho biết rằng là một khi mà chúng ta đạt được đến cái mức 70% chủng ngừa đầy đủ đó, thì những người mà đang nhận được những cái khoản trợ cấp do hậu quả của phong tỏa đó thì sẽ phải tái nộp đơn để mà có thể nhận được những cái khoản trợ cấp như vậy. Và một khi mà cái mức độ nghĩa là chích ngừa đầy đủ đạt được khoảng 80% thì những cái khoản trợ cấp này nó sẽ bắt đầu giảm bớt hoặc là chấm dứt. Trong cái tuần lễ đầu tiên sau khi mà cái tỷ lệ chủng ngừa đầy đủ đạt đến 80% đó, thì cái con số trợ cấp tối đa đó, tức là khoảng $750 một tuần đó, nó sẽ giảm còn khoảng $450. Và một tuần lễ sau đó thì nó cũng giảm thêm một lần nữa thì chỉ còn $320 mà thôi. Và cho đến cái tuần lễ thứ ba thì những cái khoản trợ cấp này sẽ chấm dứt, và do đó thì nó sẽ tạo ra một cái trường hợp, một cái tình huống mà bên chính phủ gọi là một cái tình trạng bình thường mới, để có thể mọi cái hoạt động kinh tế, mọi cái sinh hoạt dân sinh bình thường có thể được tái lập.
Nhưng mà thưa anh, trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng biết là một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề hơn là những cái khu vực khác. Lấy thí dụ như ở Tây Nam và Tây Sydney đó, thì cái việc đóng cửa, việc phong tỏa đã kéo dài khiến người dân họ không có việc làm. Rồi thì một số các cái doanh nghiệp phải đóng cửa. Thì bây giờ nếu như cho dù là họ mở cửa trở lại, thì cái mở cửa bây giờ nó cũng khác với cái hoạt động bình thường của họ, đúng không anh? Thì họ cũng phải cần có cái sự trợ giúp. Lấy thí dụ như chỉ có thể nhận lại số nhân viên giới hạn ban đầu thôi chẳng hạn, rồi sau đó từ từ mới tăng lên một khi cái hoạt động của công ty nó đã được bình thường trở lại. Trong cái tình huống như vậy mà đã cắt trợ cấp của người ta thì tôi không nghĩ cái này là giải pháp hay anh.
Vâng, đó cũng là cái quan điểm của bên phía đảng đối lập, đảng lao động, đó là ông dân biểu Stephen Campbell, là một cái phát ngôn viên về vấn đề tiểu thương, vấn đề đa văn hóa. Ông cũng nói rằng là đó là vùng miền Tây và Tây Nam Sydney là những cái vùng bị thiệt thòi vì cái ảnh hưởng nặng nề, cái ảnh hưởng trầm trọng nhất trong số những cái vùng ở tiểu bang New South Wales. Và do đó không phải chỉ là cái việc đơn giản là ấn định tuần thứ nhất là giảm như đây, tuần thứ nhì là giảm như đây vân vân, mà nó có thể sẽ tùy theo những cái hoàn cảnh của từng địa phương nữa thưa anh. Bởi vì giống như anh nói, nó không thể có một cái sự ấn định về ngày tháng một cách cụ thể áp dụng cho toàn thể mọi người hết, mà phải tùy theo những cái tình hình ở địa phương. Và điều này nó cũng có thể là gây ra những cái phức tạp trong cái vấn đề hành chánh, hoặc là có những cái đối với những cái người mà hoạch định những cái chính sách, đặc biệt là về vấn đề tài trợ chẳng hạn. Dĩ nhiên là những cái vùng bị ảnh hưởng nặng, những cái cơ sở kinh doanh, những cái hãng xưởng vân vân không thể đùng một lúc trong một hai tuần họ có thể tái thu nhận lại 100% những cái số lượng nhân viên của họ được, phải có một cái sự phục hồi từ từ.
Đó là chưa kể những cái quan ngại về y tế, về sức khỏe, nó vẫn phải tiếp tục. Tại vì đâu ai biết được là trong khi mở cửa như vậy thì dĩ nhiên là nó vẫn còn đó thôi. Và người ta đã theo cái mô hình của các nước thì là cái số lây nhiễm nó sẽ tăng vọt lên. Thưa anh, lấy thí dụ như là ở đài SBS đi, cái khi mà chúng tôi quay trở lại làm việc trong 1-2 tháng nữa, thì chỉ vào trong văn phòng tuần 2 ngày thôi, 3 ngày vẫn làm việc ở nhà như thường. Nữa ra nó phải có một cái thời gian chuyển tiếp như vậy. Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Linh và xin kính chào quý vị.